là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 2 tháng 5 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về việc triển khai trồng cây tre mang bát độ tại huyện Văn Yên. Chuyên mục Lao động Công đoàn sẽ khép lại chương trình hôm nay với ghi nhận về các hoạt động chăm lo vì lợi ích của người lao động. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 4 năm 2017, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2017. Tới dự buổi gặp mặt có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh đã ôn lại truyền thống anh dũng, chặng đường lịch sử vẻ vang hào hùng của dân tộc, gắn liền với những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Buổi gặp mặt là dịp để các cựu chiến binh gặp gỡ, chia sẻ với nhau những ký ức, kỷ niệm một thời chiến đấu gian khổ và trao đổi những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, giáo dục con cháu và thắt chặt tình đồng đội. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những đóng góp to lớn của các cựu chiến binh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như của cả nước. Đồng chí Phó Chủ tịch cũng mong muốn trong thời bình, các cựu chiến binh sẽ tiếp tục nêu cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ là tấm gương sáng để cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo, đồng thời quan tâm cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, 4 tháng đầu năm nay, sản xuất công nghiệp tăng 5,37% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá trị sản xuất công nghiệp của một số ngành lại giảm, do đó tỉnh cần có giải pháp để thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất hiệu quả hơn nữa, phản ánh của phóng viên thời sự. Trong quý 1, giá trị sản xuất của ngành công nghiệp, chế biến, chế tạo tăng gần 20%, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng gần 14%. Ngành chế biến gỗ tăng trên 46%. Tuy nhiên, một số ngành công nghiệp lại giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Khai thác quặng kim loại giảm gần 62%, nguyên nhân do nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động vì giá bán quặng giảm mạnh. Ngành sản xuất chế biến thực phẩm cũng giảm trên 9% và giảm chủ yếu ở ngành sản xuất tinh bột sắn do giá bán sản phẩm thấp, vùng nguyên liệu giảm. Ông Nguyễn Quốc Trinh, Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm Nông Sản, Yên Bái nói.
Năm 2017 thì công ty cũng xác định là có rất nhiều những cái khó khăn. Cái thứ nhất là cái biến đổi về khí hậu, thời tiết, mưa rất là nhiều, ảnh hưởng đến cái thu mua nguyên nhiên liệu của công ty. Thứ hai là một số những cái mặt hàng vật tư thiết yếu, ví dụ như sút cho sản xuất giấy thì quý 1 năm 2017 tăng tới 40%. Nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sản xuất kinh doanh của công ty. Vấn đề nữa là thị trường tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay thì là cái giá trị xuất khẩu cũng giảm, và đồng thời lượng thì cũng giảm, nhất là cái thị trường Trung Quốc đối với mặt hàng tinh bột sắn. Ngoài ra thì cái giá cả biến động, cạnh tranh rất là cao, rồi áp lực về xử lý môi trường, rồi thì lệ phí về nước thải thì cũng tăng cao.
Công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, 3 tháng đầu năm nay doanh thu đạt trên 26 tỷ đồng. So với kế hoạch và cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng không cao, sản xuất vẫn duy trì ở bình ổn. Cũng như nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn, công ty đang phải chịu nhiều ảnh hưởng của nền kinh tế chưa có sự phục hồi vững chắc. Bạn hàng hầu hết là những đơn vị truyền thống. Mặc dù trên 200 cán bộ, người lao động vẫn luôn đảm bảo được việc làm thường xuyên với mức thu nhập bình quân đạt trên 6 triệu đồng một người một tháng, nhưng hiện công ty cũng vẫn gặp những khó khăn nhất định để phát triển hơn nữa. Ông Nguyễn Thanh Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Sản xuất trong của công ty ấy, thì nói chung là cũng có cái tăng trưởng, nhưng vì là do là cái sản lượng của công ty ấy, thì cũng bây giờ cũng trong cái giai đoạn là công ty đang phải tiếp tục đầu tư. Đấy, tiếp tục đầu tư coi như thêm một cái lò nung nữa thì mới tăng công suất lên được. Thế cho nên là chúng tôi cũng đang có những cái giải pháp là khôi phục cái lò nung số 3. Đấy, để chúng tôi dùng cái nguồn vốn của công ty cũng như là huy động cho cổ đông để chúng tôi cải tạo và nâng cấp cái lò nung số 3 để đẩy cái công suất của nhà máy lên. Đấy, thì lúc ấy chúng tôi sẽ mới có cái cơ hội để tăng trưởng về cái sản lượng cũng như là cái sản xuất trong nước.
Đáng chú ý, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong 3 tháng giảm trên 16% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất chè giảm trên 54%, gỗ sẻ giảm trên 68%, bột đá giảm trên 15%. Riêng lĩnh vực cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng chậm. Chỉ số tồn kho của lĩnh vực sản xuất chè tăng 5,7%. Ông Hoàng Quốc Quân, Phó Giám đốc Sở Công Thương Yên Bái cho biết thêm.
Thế một số những cái khó khăn ấy, thì trong sản xuất công nghiệp thì nó tăng chậm là do là những cái, thứ nhất là ngành hàng khai thác chế biến khoáng sản ấy, thì năm nay nó chậm. Thứ hai là những cái tháng nghỉ Tết ấy, thì các doanh nghiệp thì nó và sản xuất nó cũng hơi chậm. Thứ hai nữa là một số dự án mà kêu gọi đầu tư đáng ra hoàn thành theo đúng tiến độ nhưng mà nó lại chậm. Do quá trình này khác thì những cái khách quan hay chủ quan ấy, thì đưa vào trong năm nay nó chậm. Thế cái nó dẫn đến khó khăn. Một vấn đề nữa là liên quan đến vấn đề cái khu cụm công nghiệp. Thì cái này thì cái hạ tầng các khu cụm công nghiệp để kêu gọi đầu tư vào thì hiện nay cũng chưa được đầu tư nhiều để kêu gọi đầu tư. Nên là cái này khó khăn nhất là cái công việc là cái đền bù giải phóng mặt bằng để tạo xây dựng cái hạ tầng cho cái khu cụm công nghiệp. Thì cái vốn hiện nay là cũng rất hạn hẹp.
Sản xuất công nghiệp những tháng đầu năm tuy duy trì ổn định nhưng còn nhiều khó khăn thách thức, tỷ lệ tồn kho sản phẩm cao, sức cạnh tranh trên thị trường yếu. Nhiều doanh nghiệp hiện cũng đang gặp áp lực về tăng chi phí sản xuất, giá đầu vào tăng cao. Giá bán các loại sản phẩm giảm nên ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tới, cùng với những nỗ lực từ phía các doanh nghiệp thì các cấp các ngành cần tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho các doanh nghiệp về vốn và tiêu thụ sản phẩm để doanh nghiệp ổn định sản xuất lâu dài.
Khu công nghiệp Minh Quân nằm trên địa bàn xã Minh Quân, huyện Trấn Yên được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch với tổng diện tích là 112 hectare và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa vào quy hoạch các khu công nghiệp quốc gia. Hiện nay với nhiều nỗ lực của các cơ quan chức năng tại khu công nghiệp này đã giải phóng mặt bằng được gần 30 hectare, 500 mét đường trục chính và xây dựng hoàn thiện khu tái định cư khu công nghiệp. Sau nhiều năm nỗ lực, mời gọi khuyến khích các nhà đầu tư, đến nay khu công nghiệp Minh Quân đã có 4 dự án được triển khai với tổng mức đầu tư là trên 2.600 tỷ đồng và diện tích đất sử dụng là 34 hectare. Hiện hầu hết các dự án đang trong quá trình đầu tư, chỉ có một dự án sản xuất chế biến gỗ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giấy miền Bắc đã đi vào hoạt động. Mặc dù đã có những tín hiệu vui, nhưng hiện tại khu công nghiệp này diện tích vẫn lấp đầy, mới đạt được 53%. Hệ thống đường điện, nước lại chưa được đầu tư hoàn chỉnh, bài bản, tạo điều kiện để các nhà đầu tư hoạt động.
Hiện toàn tỉnh có 56 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, chiếm trên 17% số hợp tác xã trên địa bàn. Số lượng thành viên tham gia gần 20.000 người, chiếm trên 53% tổng số thành viên hợp tác xã toàn tỉnh. Vốn điều lệ của các hợp tác xã dịch vụ là trên 91 tỷ đồng. Thời gian qua, các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực này cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, đã tổ chức nhiều hình thức kinh doanh dịch vụ như thu mua nông sản đã qua sơ chế, kinh doanh thương mại các dịch vụ nhà hàng, ăn uống, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh vận tải, cho vay phục vụ sản xuất, phát triển ngành nghề. Nhờ năng động trong sản xuất kinh doanh nên nhìn chung các hợp tác xã dịch vụ được đánh giá hoạt động hiệu quả nhất trong các mô hình hợp tác xã.
Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, huyện Văn Yên có 811 thí sinh đăng ký tham gia, thì có tới gần 500 thí sinh đăng ký thi tổ hợp các môn khoa học xã hội, cao gấp gần 2,5 lần so với số lượng thí sinh đăng ký thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên. Trong tổng số 811 thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, huyện Văn Yên chỉ có trên 200 thí sinh đăng ký thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên, gần 500 thí sinh đăng ký thi tổ hợp môn khoa học xã hội, còn lại là thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên đăng ký thi tổ hợp hai môn khoa học xã hội là lịch sử và địa lý. Với nhiều điểm mới so với những kỳ thi các năm trước, thời gian thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 sẽ diễn ra từ 22 tới 24 tháng 6. Hiện tại, các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Văn Yên đang tăng tốc, tổ chức cho học sinh ôn luyện, đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, giúp các em có những hiểu biết đầy đủ về những đổi mới của kỳ thi, đồng thời định hướng, hướng nghiệp cho học sinh trong việc chọn cụm thi, môn thi tự chọn.
Từ đầu năm 2017 đến nay, tỉnh Yên Bái tuyển mới dạy nghề được trên 1.200 người, đạt 7,2% chỉ tiêu kế hoạch năm, tăng 580 người so với cùng kỳ. Trong đó, trình độ sơ cấp nghề 400 người, dạy nghề cho lao động nông thôn dưới 3 tháng trên 700 người. Việc triển khai đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn ngày càng gặp khó khăn do một số lao động ngày càng trẻ hóa nên có tư duy muốn học ở trình độ cao và học các nghề kỹ thuật. trong khi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa đáp ứng đào tạo nghề kỹ thuật như xây dựng, sửa chữa thiết bị máy nông cụ, sửa chữa xe máy, điện dân dụng, một số đơn vị có năng lực giảng dạy không tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các cấp các ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình dự án về đào tạo nghề, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề năm 2017 cho trên 17.700 người, trong đó gần 5.000 người được hỗ trợ học nghề theo chính sách của đề án 1956. Bên cạnh đó, các địa phương đơn vị cần chủ động liên kết với các trường ngoài tỉnh để đào tạo trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch dạy nghề và chương trình kế hoạch đào tạo nghề sao cho phù hợp với từng địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đề án phát triển măng tre Bát Độ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 và chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2017. Vụ xuân năm 2017, huyện Văn Yên đã tích cực triển khai đề án phát triển măng tre Bát Độ trên địa bàn huyện. Đề án bước đầu nhận được sự ủng hộ tích cực của người dân.
Huyện Văn Yên đã thành lập ban chỉ đạo, thành lập tổ giúp việc triển khai nội dung thực hiện đề án phát triển măng tre Bát Độ của tỉnh đến các xã trong vùng quy hoạch. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là hộ gia đình tham gia trồng mới tre măng Bát Độ tập trung với diện tích từ 0,5 hectare trở lên, mức hỗ trợ là 3 triệu đồng một hectare. Để đề án được triển khai thuận lợi, có tính khả thi cao, Ủy ban Nhân dân huyện đã liên kết với các đơn vị cung ứng giống tre măng Bát Độ đảm bảo chất lượng theo quy định của tỉnh và bao tiêu sản phẩm cho người dân. Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo sát sao các phòng ban chuyên môn của huyện kiểm tra đất đai các xã đã đăng ký tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ trồng tre măng đảm bảo kỹ thuật. Để tạo thuận lợi cho nhân dân khi triển khai cây trồng mới này, năm 2016, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức cho các hộ đăng ký trồng mới măng tre đi tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế trồng măng tre Bát Độ tại xã Kiên Thành, huyện Trần Yên. Đồng chí Doãn Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nói:
Thực hiện cái đề án tái cơ cấu nông nghiệp của ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, thì đối với đề án phát triển cây tre măng Bát Độ, huyện Văn Yên được quy hoạch đến năm 2020 là 1.000 hecta và kế hoạch cụ thể năm 2017 là thực hiện 200 hecta. Thì đến nay huyện đã triển khai trên địa bàn 10 xã vì đây là cây mới với cái mục tiêu đưa vào trồng thay thế cái diện tích sắn mà năng suất thấp, thì huyện tập trung vận động chỉ đạo. Thì đến nay bà con đã nhận thức được cái ý nghĩa và cũng cái hiệu quả kinh tế của cây măng, bà con là cũng hưởng ứng rất cao. Đồng thời với nó là cái công ty cổ phần Yên Thành cũng đã ký kết với các xã về bao tiêu sản phẩm. Do vậy đã tạo cái niềm tin cho bà con nông dân trong việc triển khai trồng cây măng Bát Độ. Do vậy cái đề án này sẽ thực hiện thành công trên địa bàn huyện Văn Yên.
Ngay sau khi kế hoạch phân bổ của Ủy ban Nhân dân huyện, các xã trong vùng dự án đã thành lập ban chỉ đạo trồng tre măng Bát Độ của xã, xây dựng kế hoạch thực hiện, rà soát lại quỹ đất các loại cây trồng, giao chỉ tiêu cho từng thôn bản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách hỗ trợ của tỉnh, tổ chức họp thôn để tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký thực hiện đề án theo chính sách hỗ trợ của tỉnh, tổ chức tiếp nhận giống, vật tư phân bổ cho các hộ, đôn đốc nhân dân chuẩn bị tốt các điều kiện trồng tre măng Bát Độ đúng thời vụ. Đồng chí Nghiêm Xuân Hải, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đông Quương, huyện Văn Yên cho biết:
Lãnh đạo địa phương đã tập trung chỉ đạo và xây dựng các kế hoạch triển khai đến các thôn để thực hiện. Đảng ủy chúng tôi có ban hành cái nghị quyết chuyên đề về chỉ đạo đến các bí thư chi bộ để chỉ đạo các thôn để thực hiện về cái trồng tre măng Bát Độ ở một số cái thôn chính như thôn Bến Đền, thôn Khe Tràm, thôn Gốc Quân. Trong quá trình thực hiện thì được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo huyện cũng như phòng nông nghiệp và cán bộ khuyến nông đã lên tận đến địa phương và đến từng cái hộ để chúng ta trồng, để hướng dẫn về cái kỹ thuật canh tác cho bà con nhân dân. Bà con nhân dân là rất là phấn khởi. Chúng tôi cũng có cái quan tâm là cái diện tích nhiều năm nay đã canh tác hẳn ở trên đất dốc, đến bây giờ nó kém hiệu quả thì chúng tôi đang tập trung vào để chỉ đạo cho tuyên truyền đến bà con nhân dân để chuyển đổi, để trồng tre măng Bát Độ để nâng cao cái hiệu quả kinh tế của hộ gia đình.
Trên cơ sở diện tích đã đăng ký của các xã, kế hoạch vụ xuân năm 2017, huyện Văn Yên sẽ trồng 112 hecta măng Bát Độ. Tuy nhiên, do hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có một đơn vị cung ứng củ giống, nên vụ xuân 2017, huyện Văn Yên mới cấp được 29.350 củ giống cho các hộ dân thực hiện đề án tại 7 xã là Yên Hưng, Yên Thái, Ngòi A, Mậu Đông, An Bình, Lâm Giang và Lăng Thíp, với tổng diện tích thực hiện 58,7 hectare. do đã hết thời vụ trồng che măng Bắc Độ vào vụ xuân, nên số diện tích còn lại các hộ đã đăng ký vụ xuân được chuyển sang trồng vụ thu năm 2017. Với tiềm năng về đất đai, khí hậu cũng như triển vọng của đề án trồng che măng Bắc Độ, theo định hướng của tỉnh là xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với liên kết 4 nhà, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông trong đầu tư sản xuất tiêu thụ sản phẩm, bước đầu triển khai đề án trồng che măng Bắc Độ trên địa bàn huyện Văn Yên có nhiều thuận lợi. Được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, hầu hết các hộ gia đình tham gia đề án trồng che măng Bắc Độ năm 2017 tại các xã trong vùng dự án của huyện Văn Yên đều rất tin tưởng và phấn khởi bắt tay thực hiện. Anh Nguyễn Mạnh Phát, thôn Thác Cái, xã Đông Cuông phấn khởi nói.
Gia đình nhà tôi thì cũng có một số diện tích. Trước kia thì là đất mới khai hoang phục hóa và đã trồng sắn cao sản. Qua nhiều năm thì đất cũng bị lão hóa và kém hiệu quả. Và sau khi được đi tập huấn cũng như là có dự án của địa phương và đặc biệt là sự tuyên truyền của lãnh đạo ủy ban dân xã cũng như là các ban ngành đoàn thể của xã và được đi tham quan một số mô hình phát triển cây măng tre Bắc Độ và thấy cây tre măng Bắc Độ này có hiệu quả thì gia đình chúng tôi về cũng đã quyết định và đã chuyển đổi mục đích cơ cấu cây trồng là trồng cây tre măng Bắc Độ, cũng mong muốn là tăng thu nhập cho gia đình và cải thiện cuộc sống.
Để hoàn thành kế hoạch trồng tre măng Bắc Độ năm 2017, hiện nay Ban chỉ đạo đề án phát triển tre măng Bắc Độ huyện Văn Yên tiếp tục vận động tuyên truyền về hiệu quả kinh tế cây tre măng Bắc Độ để nhân dân tự giác đăng ký thực hiện, tiến hành hợp đồng cung ứng giống trong vụ thu. Cùng với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong toàn huyện, tin rằng cây tre măng Bắc Độ sẽ phát triển đứng vững trên núi đồi Văn Yên, giúp địa phương khai thác tiềm năng thế mạnh sẵn có, thay đổi cơ cấu cây trồng mới, nâng cao đời sống người dân, góp phần hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Vâng, đưa vào trồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái được khoảng 10 năm. Đến nay, tre măng Bắc Độ đã trở thành cây trồng chủ lực, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho nhiều hộ dân. Trước đây, tre măng Bắc Độ được trồng tại các xã thuộc các huyện Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Văn Chấn và nay bắt đầu triển khai tại huyện Văn Yên. Hy vọng loại cây trồng này sẽ mang hiệu quả kinh tế cho người dân. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 năm 2017 không chỉ là tháng công nhân mà còn là tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và cũng là tháng trọng tâm để các cấp công đoàn thực hiện chủ đề năm 2017. Vì lợi ích đoàn viên công đoàn, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Công đoàn tỉnh Yên Bái, 28 tháng 7 năm 1947, 28 tháng 7 năm 2017. Theo đó, các hoạt động trong tháng công nhân đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái triển khai sâu rộng tới các công đoàn cơ sở với nhiều hoạt động phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức. Từ đó giúp người lao động trên địa bàn tỉnh yên tâm công tác, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Trong chuyên mục Lao động và Công đoàn hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hoạt động của các cấp công đoàn vì lợi ích của người lao động trong thời gian qua.
Hưởng ứng tháng công nhân với tinh thần sẻ chia đùm bọc, vừa qua Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động 5 tỉnh Tây Bắc gồm Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu tổ chức trao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên công nhân viên chức lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là năm đầu tiên Liên đoàn Lao động 6 tỉnh Tây Bắc phối hợp tổ chức trao nhà mái ấm công đoàn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các cấp công đoàn trong và ngoài tỉnh đối với người lao động. Được hỗ trợ 60 triệu đồng từ quỹ Tấm lòng vàng của Liên đoàn Lao động 6 tỉnh Tây Bắc, chị Đàm Thị Thanh, tổ 17 thị trấn Yên Bình là công nhân xí nghiệp vật liệu thuộc công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái đã được ở trong ngôi nhà mới khang trang. Bởi với hoàn cảnh hết sức khó khăn, chồng mất sớm, con gái đang tuổi ăn tuổi học, bản thân chị Thanh lại thường xuyên ốm đau bệnh tật, nên với chị được ở trong ngôi nhà mới là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao, giúp chị yên tâm lao động sản xuất. Chị Đàm Thị Thanh phấn khởi nói.
Liên đoàn lao động của 6 tỉnh miền Tây Bắc đã dành tặng cho tôi món quà đầy ý nghĩa với tinh thần lá lành đùm lá rách nên đã giúp đỡ tôi đã làm được căn nhà mới cho nên hôm nay tôi không biết nói gì hơn hết ngoài lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất đến với tất cả các đồng chí công đoàn Liên đoàn lao động 6 tỉnh miền Tây Bắc nói chung và tất cả anh em bạn bè khu xóm đã chung tay giúp đỡ gia đình tôi lá lành đùm lá rách đến hôm nay tôi đã có ngôi nhà mới khang trang và sạch đẹp.
Ngoài sự giúp đỡ của quỹ Tấm lòng vàng để có được ngôi nhà mới khang trang, chị Đàm Thị Thanh đã phải nhờ sự giúp đỡ của anh em bạn bè, hàng xóm và đặc biệt là công đoàn ngành giao thông. bà Phạm Thị Thúy Phương, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái nói:
Chúng tôi từ cái khâu ban đầu là rà soát, khảo sát, nắm bắt tình hình của công nhân lao động nghèo, khó khăn trong ngành, hướng dẫn các công đoàn cơ sở khảo sát, nắm bắt và gửi hồ sơ lên trên công đoàn ngành, thì chúng tôi tiếp tục đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh cũng như là Công đoàn ngành giao thông Việt Nam đề nghị để hỗ trợ làm nhà, tranh thủ mọi các cái nguồn tài trợ có thể có được để giúp đỡ công nhân lao động trong ngành có hoàn cảnh khó khăn, xóa nhà rột nát.
Trong tổng số 25 nhà mái ấm công đoàn được hỗ trợ cho công nhân người lao động nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm 2017, riêng tháng công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ hỗ trợ xây 16 nhà mái ấm công đoàn tại 9 huyện thị thành phố và 7 công đoàn ngành trong tỉnh với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Là đoàn viên công đoàn trường mầm non Hướng Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái có hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa rột nát, hàng năm thường bị nước lũ ngập. Chị Hoàng Thị Huyền đã được hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà mái ấm công đoàn. Đầu tháng 4 vừa qua, ngôi nhà cấp 4 của gia đình chị Huyền đã được khởi công xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng này, giúp chị Huyền có nơi ăn, chốn ở ổn định và yên tâm hơn trong công tác. Chị Hoàng Thị Huyền xúc động cho biết.
Từ cái quỹ của Tấm Lòng Vàng ấy, thì bản thân tôi là khi được nhận cái này thì chúng tôi rất là xúc động. Được các cấp lãnh đạo quan tâm, thứ nhất là công đoàn nhà trường, hai là Liên đoàn Lao động thành phố cũng như là Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ cho tôi để tôi làm được cái mái nhà để gia đình tôi là không bị dột nát này, nhất là không bị dột nát. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng tránh được lũ. Nên là ngoài ra sự cái hỗ trợ của về tiền ra thì tất cả các đồng chí trong Liên đoàn Lao động thành phố cũng như Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến và động viên gia đình nhà tôi rất là nhiều.
Không chỉ hỗ trợ trao nhà mái ấm công đoàn cho công nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động tỉnh còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn vay vốn phát triển kinh tế, góp phần động viên người lao động khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Từ nguồn vốn 50 triệu đồng được hỗ trợ, chị Đinh Thị Thu Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Vân Tiến, thành phố Yên Bái đã đầu tư vào chăn nuôi trên 200 con gà thả vườn và trồng các loại cây ngắn ngày như khoai sọ, ngô với diện tích rộng trên 1.600 m². Nhờ tích cực phát triển kinh tế, đến nay gia đình chị Hương đã trở thành một trong những đoàn viên công đoàn có kinh tế khá. Chị Đinh Thị Thu Hương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Vân Tiến, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Với cái vai trò trách nhiệm là chủ tịch công đoàn cơ sở, thế và đặc biệt là mình cũng lại được kiêm luôn là cái trưởng ban nữ công ấy, thì thật ra thì mình cũng rất là quan tâm đến cái đời sống của anh em trong công đoàn, thế và cũng có những cái ý kiến đề xuất kiến nghị để cho anh em được tiếp cận với các nguồn vốn có thể để cho anh em phát triển kinh tế gia đình. Những cái nguồn vốn mà từ nguồn quỹ vì công nhân viên chức lao động nghèo ấy thì trước đây thì có 5 triệu nhưng bây giờ là 10 triệu. Thì cũng từ cái 10 triệu đấy thì có thể là chị em cũng dùng để phát triển kinh tế gia đình, để tăng thu nhập, có thể là nuôi gà, nuôi lợn hoặc là vào cái kinh doanh dịch vụ, mặc dù nó là ít nhưng mà cũng rất là tốt.
Cùng với công đoàn các cấp tích cực thi đua chăm lo cho công nhân viên chức, người lao động nhân kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Công đoàn tỉnh Yên Bái, Công đoàn ngành xây dựng cũng sớm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đối với các công đoàn cơ sở và công nhân viên chức lao động trong toàn ngành. Tiêu biểu là hội thao truyền thống ngành xây dựng lần thứ 23, gắn với lễ phát động hưởng ứng tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn ngành xây dựng còn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi đoàn viên công đoàn về vấn đề an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các cơ quan đơn vị, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong quá trình lao động sản xuất. Ông Nguyễn Đại Hải, Chủ tịch Công đoàn ngành xây dựng tỉnh Yên Bái cho biết.
Công đoàn ngành xây dựng kế hoạch triển khai tới 100% công đoàn cơ sở trực thuộc các hoạt động như là tổ chức các hoạt động tọa đàm, kỷ niệm, hoạt động văn hóa thể thao chào mừng. Cụ thể, công đoàn ngành đã tổ chức hội thao truyền thống gồm có 5 bộ môn thi đấu: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, kéo co, từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 4 năm 2017. Ở các công đoàn cơ sở thì tổ chức gặp mặt, tọa đàm, meeting kỷ niệm, tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, tuyên truyền về giai cấp công nhân Việt Nam, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong giai đoạn cách mạng mới, tuyên truyền về pháp luật an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các công trình xây dựng, treo băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
Hiện nay công đoàn tỉnh Yên Bái có trên 40.000 đoàn viên công nhân viên chức lao động đang sinh hoạt ở trên 1.100 tổ chức công đoàn cơ sở. Riêng từ đầu năm đến nay đã có gần 670 đoàn viên công đoàn mới được kết nạp. Trong tháng công nhân hàng năm, tổ chức công đoàn các cấp đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho công nhân viên chức lao động. Các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo được tích cực đẩy mạnh. Hàng chục ngôi nhà mái ấm công đoàn và hàng trăm suất quà cũng được chuyển đến những công nhân viên chức lao động nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó thể hiện sự quan tâm chăm lo đặc biệt của tổ chức công đoàn các cấp đối với đoàn viên và người lao động. Ông Vương Văn Bằng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái nói:
Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ. Thứ nhất là tuyên truyền đối với doanh nghiệp, với người lao động và đoàn viên hiểu rõ về tháng công nhân, về chủ đề của năm và tháng an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời về các cái chế độ chính sách đối với người lao động, tham mưu với cấp ủy, chuyên môn, chính quyền đồng cấp, với doanh nghiệp tổ chức các cái hoạt động thiết thực đối với công nhân. Thứ nhất là chăm lo, đại diện bảo vệ chăm lo với công nhân, quyền lấy hợp pháp chính đáng của công nhân thông qua việc giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, đảm bảo về lương, về bảo hiểm xã hội và đặc biệt là làm tốt cái việc thực hiện thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó có nhiều điều khoản có lợi cho công nhân.
Bằng các hoạt động thiết thực hiệu quả và sự nỗ lực của tổ chức công đoàn các cấp đã giúp đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức và người lao động được sống trong không khí vui mừng phấn khởi của tháng năm công nhân, làm sáng lên truyền thống cách mạng, truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, phấn đấu hoàn thành tốt chủ đề năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn.
Phần cuối chương trình sáng nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường, vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858. Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.